This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và người dựng giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả, và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống cùng với anh Đạm và khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chào anh Đạm trước nha. Anh Đạm nay anh Đạm có khỏe không anh Đạm?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính, xin chào thính giả của đài Radio Sài Gòn. Hôm nay trời rất là lạnh, trời rất là đẹp và rất là lạnh. Nếu mà mình ở trong nhà ấm áp như ra ngoài trời thì là tuyệt vời. Nhưng mà những người xông pha chiến trường như Đạm thì lạnh, rất là lạnh.
Ngày hôm nay lạnh lắm nhưng mà ráng lên đi anh, bởi vì bắt đầu là qua những cái ngày tiếp theo nữa thì cũng đỡ cũng ấm áp cho đồng hương của chúng ta. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, để khỏi mất thời gian quý vị đang chờ đợi cũng như là anh Đạm, phải gọi là rất là lạnh lắm. Thưa quý vị, mở cái phone lên nói u trời ơi tỉnh ơi sao hôm nay lạnh quá. Chắc chắn bên cạnh anh cũng có ly cà phê.
Vâng, có gì cần gì.
Ngày hôm nay phải gọi là bên ngoài lạnh, rất là lạnh lắm, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta cũng hy vọng là tất cả những người thân của chúng ta cũng đều được ấm áp cũng như là đều được an toàn trong cái thời buổi mà phải gọi là rất là khó khăn của chúng ta để mà đối đầu với cái không khí lạnh này. Có một việc cũng rất là quen thuộc mà phải gọi là chúng tôi cũng đã đặt hàng rất là lâu rồi, ngày hôm nay chị mới trở lại cùng với lại cái trung tâm của chị. Chúng tôi xin được nhắc đến cái trung tâm của người già tuổi hạc, là một trong những cái trung tâm chuyên chăm sóc những cái người già vào ban ngày, tọa lạc tại thành phố Garland gần ở chùa Đạo Quang. Nếu mà quý vị đi ở trên con đường Garland đó thì quý vị sẽ biết được cái trung tâm tuổi già, người già tuổi hạc đó. Và trên đường lai cũng đã có chị Hồng rồi, chắc có lẽ là anh Đạm cùng Hoàng Tính xin được chào chị Hồng. Chị Hồng ơi, chị Hồng có nghe chị Hồng trả lời liền chị.
Chị Hồng đang nghe. Chào Tính, Đạm và chào các cô chú của một đài 1600 AM ở Dallas Fort Worth mình ạ.
Dạ, đang 11.
Xin chào chị Hồng. Dạ, chị khỏe không chị Hồng?
Dạ, ông khỏe, cảm ơn chú Đạm. Em đang ở đâu?
Dạ, em đang cũng đi làm ở chị Hồng. Dạ.
Chị không nghe em ơi.
Lớn rồi anh, lớn rồi anh.
Dạ rồi, vẫn đi làm, vẫn ngày nào cũng bình thường, mọi ngày mọi việc vẫn như bình thường chị Hồng ơi. Cũng phải xông pha chiến trường, cũng phải có thời gian chúc cho cộng đồng. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình Cà Phê Buổi Sáng với Đạm và anh Hoàng Tính. Chị Hồng là một người rất là quen thuộc đối với gia đình Đạm, tại vì mẹ của Đạm, má của Đạm đã đi sinh hoạt với trong cái trung tâm cộng đồng của trung tâm chăm sóc người già của chị Hồng từ ngay lúc Covid đến bây giờ. Thì thật sự mẹ của Đạm rất là hạnh phúc, rất là may mắn, rất chính nhờ cái trung tâm tuổi già của cái trung tâm cái Elderly Care của chị Hồng mà mình yên tâm đi làm, mình yên tâm và mình thấy mẹ mình có vẻ vui hơn, tại vì có cái social life, có cái sinh hoạt ở ngoài, cho nên nhân tiện đây thì cũng cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Cho Đạm hỏi vài chút xíu về chị Hồng được không chị Hồng?
Được em. Được.
Dạ rồi. Đạm hiểu.
Đạm ơi, chị Hồng nghe em không có được.
Không nhỏ.
Ráng nói lớn lên em.
Ráng nói lớn chút xíu ha. Dạ. Em biết khi mà phục vụ, cái nghề phục vụ, cái nghề service là nghề phục vụ nghề rất là khó đó chị Hồng. Khi mình lớn lên. Dạ rồi, chờ nghe.
Cho chị cắt lời, chị không có nghe được em nói chi tiết nhiều quá cơ.
Dạ. Chắc anh Hoàng Tính hỏi đi, anh Hoàng Tính để em, để Đạm thu over đi, cho nó dễ hơn chút xíu.
Dạ vâng. Thấy gọi là khi mà đến với cái chương trình ngày hôm nay thì là có anh Đạm và có Hoàng Tính cũng như là có chị Hồng và có rất là nhiều những cái vị khác đang ngồi ở trong cái trung tâm tuổi hạt này, thì chị Hồng có thể cho quý vị bà con trung tâm được biết là cái trung tâm của chúng ta được thành lập khi nào và mục đích của cái trung tâm người già tuổi hạt là gì không thưa chị?
Trung tâm tuổi hạt thành lập năm 2025, và cái ngày khai trương là mình chọn ngay vào cái ngày Thanksgiving weekend đó.
Năm mấy chị nói thành lập năm mấy chị?
2015
và 2015 nha thưa chị.
Thì mục đích của chị thành lập trung tâm bởi vì chị cũng có mẹ. Thấy cuộc sống bên đây các cô chú thường là ít khi sống với con cái, và cái quan trọng là không có lái xe được nhiều, không có phương tiện đi đây đi đó, thì căn cứ về cái tâm tư kia của chị thành lập trung tâm, mục đích chị là để ông bà có nói là niềm vui là nuôi cuộc sống. Chị có một cái nơi được thành lập 10.000 square feet. Hàng ngày cô chú đến, thứ nhất là có bạn bè, thứ nhì nữa là tiếp xúc với cuộc sống, những cái gì cô chú thích, cũng như bingo, bia, rồi hát cho nhau nghe, rồi chị cũng có phục vụ nhiều thứ khác, như là đưa đón các cô chú đến trung tâm, thì thể dục thể thao, tập dưỡng sinh mỗi ngày đó em.
Dạ dạ vâng. Như vậy thì chị có thể chị cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết được là cái giờ giấc hoạt động của mình nó xuyên suốt 24 tiếng một ngày, hoặc là mình có giờ mình có giấc đi mở cửa ấy, hoặc là đóng cửa không thưa chị?
Có em. Chị bắt đầu từ 7 giờ sáng, rồi chị đưa đón 8 giờ mình ăn sáng, bắt đầu 8 giờ, 7 giờ rưỡi là mình có thức ăn sáng, rồi đến khi nào mà cô chú muốn về thì về, chứ mình mở luôn cho tới chiều 5 giờ.
Dạ vâng, dạ vâng. Mình mở cho đến 5 giờ luôn. Như vậy thì cái vấn đề mà chị nói là mình muốn về, các bác lớn tuổi muốn về là về, là cái đó là tùy theo cái điều kiện ghi danh của cụ đó, tức là có thể là có xe tới đón, hoặc là của trung tâm tới đón, thì hễ mà trung tâm mà đón đưa thì là phải theo đúng giờ, hoặc là mấy cụ muốn về là mấy cụ cũng vẫn được trung tâm đưa về thưa chị.
Cũng có một số cô chú tự lái xe. Có rất nhiều cô chú thì trung tâm đưa đón, thì mình có cái lịch trình đưa đón. Đến khi ăn trưa xong và sau khi chơi bingo thì có các cô chú muốn về sớm thì về, còn sau khi đó thì mấy cô chú nó ở lại thì trung tâm vẫn đưa tiếp.
Dạ vâng. Và hiện tại thì tính cho đến thời điểm hiện tại thì ở trung tâm của chúng ta có bao nhiêu bác lớn tuổi tham gia sinh hoạt tại cái trung tâm của mình thưa chị?
Trung tâm mình cũng khá đông, và người lớn tuổi nhất của trung tâm mình là 93. Trẻ nhất là chị.
Nhưng mà em thấy chị trẻ nhất, nhưng mà chị lại là giỏi về cái vấn đề mà kinh doanh, phải gọi là không phải là chỉ có trên cái lĩnh vực của cái trung tâm này thôi, mà trước kia theo như em biết thì là chị có rất là nhiều những cái vấn đề hoạt động khác mà có những cái lợi ích cho bà con cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là trong cái ngành này. Chắc chắn là quý vị biết chị Hồng là như thế nào, là cái người mà mở ra cái trung tâm mà dạy nghề cho chúng ta buôn cái đó, thì chị lại qua bên rất là nhiều những cái vấn đề khác. Thưa quý vị, hôm nay chắc có lẽ cũng không phải là một cái nơi dừng chân của chị đâu, không biết là sắp tới chị như thế nào. Chắc chắn là những cái điều mà chị tốt đẹp lúc nào cũng sẽ đem đến cho cộng đồng của chúng ta biết được về chị như thế nào thôi. Nếu mà có dịp thì hy vọng là quý vị đến với lại cái trung tâm người già tuổi hạt ở thành phố Garland mà gần cái chùa Đạo Quang này, để mà quý vị có thể mục kích thêm về những cái sinh hoạt ở đây của các bác lớn tuổi, cũng như là gặp chị Hồng chẳng hạn đi. Mà em nghĩ rằng là nếu mà muốn gặp chị Hồng thì phải có cuộc hẹn mới gặp được, đúng không chị?
Chị luôn luôn cho các cô chú nào số điện thoại cá nhân của chị, bởi vì có nhiều trường hợp mà cũng không đủ điều kiện, nhưng mà cũng không cần hẹn, có thể đến rồi chị giúp được cái gì tất cả có thể để giúp cho các cô chú nào. Nếu không đủ điều kiện cho trung tâm thì mình xin cái chương trình khác chị cũng có thể giúp được.
Ồ, vậy hả chị? Nghiệp ơn. Anh Đạm ơi, anh có thể trở lại được chưa anh?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn chị. Theo Đạm suy nghĩ thì con người dù trẻ hay dù già đều có cần sự quan tâm. Khi mình lập gia đình, mấy đứa nhỏ con mình khi đi daycare mình cũng tìm, khi mình đi làm mình cũng kiếm một cái chỗ đàng hoàng, yêu thương con cái mình để mình gửi con mình cho trong đó để mình yên tâm mình đi làm. Thì người già, thật sự người già lớn lên, khi mình có mẹ già, mẹ già mình 59-51 tuổi vẫn đi với trung tâm của chị Hồng. Cảm ơn chị Hồng.
Wow.
Mình nghĩ người già cần sự quan tâm nhiều hơn là những đứa nhỏ. Mình cứ nghĩ cha mẹ mình là sinh ra mình, người ta đủ khôn ngoan, đủ trải từng trải rồi, thì mình nghĩ không sẽ quan tâm. Nhưng mà người già, khi già đi thì trở lại con nít, người ta cần quan tâm hơn. Đặc biệt ở xứ sở này, con cái đi làm, cả ngày lo miếng cơm manh áo là cuộc sống. Có nhiều người quên cái tâm tư, đương nhiên chỉ lo ăn, lo mặc, lo ấm cho cha mẹ nó vẫn chưa đủ thôi các bạn. Người già cần sự, người già, một số người già như mẹ mình không có lái xe được, không có bạn bè được, thì người ta ở nhà chỉ qua cái tivi không thì cuộc đời nó sẽ buồn lắm và người ta sẽ chết sớm hơn mình rất là nhiều. Khi cái chương trình chị Hồng Đạm từ xa về đây thì cái chương trình chị Hồng mở ra, đặc biệt mình đầu tiên thì mình nghĩ nó không có cái gì quan trọng hết, tại vì người già that's her business, right? Nhưng mà khi mình gửi mẹ mình tới đi sinh hoạt ở trong đó, mình nghĩ nó không cần, tập phó sức đầu tiên thì Đạm nghĩ không cần thiết, tại vì ở nhà mình vẫn lo đầy đủ hết, mình vẫn có tất cả những gì của mình lo cho mẹ mình đầy đủ hết. Mình nghĩ là đủ, khỏi cần, cũng chưa, không nhất thiết phải tới của chị họ, tới một cái trung tâm nào đó để gửi mẹ mình vào trong đó. Nhưng mà khi mẹ mình đi sinh hoạt với trung tâm của chị Hồng, của người già, mình thấy sức khỏe bà khá hơn, tinh thần bà tốt hơn, cái nó bà đỡ buồn chán hơn, và thứ hai nữa mình vẫn yên tâm hơn, tại vì khi mình thấy mình đã check out, đã tới trung tâm của chị Hồng rất là nhiều lần, mình rất là để ý. Mình thấy đầu tiên khi mở một cái trung tâm cho người già, đầu tiên phải có tình thương. Nếu dù anh có tiền, anh có gì không bằng mục đích nào đó không biết, nhưng mà phải có tình thương. Thì khi bước vô một cái trung tâm, mình hiểu trung tâm có tình thương hay không là mình nhìn những người già ở trong đó, những người, cái thành viên ở trong đó, người ta có vui vẻ không. Khi người ta vui vẻ thì chứng tỏ tình thương ở trong đó có lan tỏa. Một điểm son của chị Hồng là trong trung tâm của chị Hồng, tất cả người già ở trong đó đều vui vẻ, tại vì mình biết EVD thì mẹ mình vô trong đó. Xin cảm ơn chị Hồng, đó là tình thương. Tình thương là quan trọng nhất. Khi anh làm việc với những người già, nó khó hơn làm việc với những đứa nhỏ. Tại vì người già, người ta có tri thức, người ta kinh nghiệm, người ta hiểu được con người. Cho nên nếu mà anh không có đủ tình thương, anh không có đủ trách nhiệm, thì chắc chắn người ta sẽ hiểu liền ngay. Tất cả những đứa nhỏ nó còn không thể nhận ra. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ riêng của Đạm. Cảm ơn chị Hồng, cảm ơn trung tâm Old Garden, Old Daycare của chị Hồng đã có tình thương. Đó là lý do trung tâm của chị Hồng đông hơn tất cả mọi người khác.
Dạ vâng, chắc chắn là khi mà chị Hồng chỉ nói là cái người cao tuổi nhất là 91 tuổi thì chắc có lẽ là mẹ của anh Đạm rồi thì phải. Như vậy thì ở bên hiện tại ngồi gần chị thì chắc chắn là có mấy cụ mấy bác lớn tuổi, thì chị có thể chị gửi cái phone để cho mấy bác mấy cụ có thể tâm tình cùng bà con đồng hương của chúng ta khi mà mình đến với lại trung tâm tuổi già, rồi ngày hôm nay đài phỏng vấn thì mình có thể mình nói chuyện được trên đài chút đỉnh gì không thưa chị Hồng?
Được, chị cảm ơn em, chị cũng luôn tiện cảm ơn đài 1600, cảm
11
ơn
chị, 11600 chị, 1160 chị.
1160.
Dạ, 1160 chị. Dạ.
1600 phải không em?
Dạ không, hồi xưa chị, bây giờ là 1160 chị.
Ồ, ngày xưa 1160. Dạ. Ok.
Dạ vâng.
Cảm ơn Đạm, cũng cảm ơn về trên, cảm ơn trời Phật cho chị cái niềm đam mê.
Dạ.
Và chị rất là hạnh phúc để phục vụ cả cô chú từng ngày. Và cái niềm vui nhất của chị chia sẻ với hai em nha. Tối về chị vẫn suy nghĩ tối nay cô này bị gì, cô kia bị gì. Rồi những cái cô làm này kia nó vui lắm em ơi. Rồi bây giờ chị xin chuyển phone lại cho cô Kim nha.
Dạ, chút xíu em hỏi chị nữa nha, em với anh Đàm hỏi chị nữa đó. Dạ.
Cô Kim. Hello.
Dạ thưa, chào bác Kim. Bác có khỏe không bác?
Cô khỏe. Cô là cô. Trong hội. Năm nay cô 81 tuổi rồi.
Dạ vâng.
Nhưng mà cô thích vô ngày nào cũng vô hết á.
Vô
đây gặp thế. Bạn bè nó vui lắm.
Dạ vâng.
Đó. Rồi được các cháu phục vụ ăn uống rất đàng hoàng.
Dạ vâng. Như vậy thì cô Kim có thể cho quý vị bà con đồng hương ở trên đài cũng như là cho Hoàng Tính và anh Đạm biết được rằng là một ngày sinh hoạt của cô Kim cụ thể ở trong cái trung tâm mình là như thế nào, sáng sớm ở nhà mình chuẩn bị rồi xong xuôi mình đến đó mình làm cái gì, mấy giờ mình về, nó như thế nào không thưa cô Kim?
Dạ có chứ, trước hết là mình vô mình gặp bạn bè vui vẻ nè.
Dạ vâng.
Rồi sau đó là được các cháu phục vụ ăn uống rất đàng hoàng.
Dạ.
Xong rồi có những trò giải trí như karaoke, chơi lô tô, tập thể dục, chơi ping pong chẳng hạn.
Yeah.
Rồi sao cho nên rất là vui vẻ, ngày nào cô cũng vô hết.
Dạ vâng, vậy là cũng vui. Như vậy thì dạ vâng, mời anh Đạm.
Dạ cảm ơn cô Kim. Đạm cũng hiểu được cái nỗi mà buồn nhất trong cuộc đời là cô đơn. Có những lúc mình ngay bản thân mình cô đơn trong cái gia đình của mình, tại con cái đi làm, nó là cuộc sống riêng của nó, mình mỗi người đều có một cuộc sống riêng của nó. Cho nên cảm ơn cô Kim đã chia sẻ, tức là khi cô tới những trung tâm đó có gặp những cái người đồng cảnh ngộ với mình, cùng tuổi với mình sinh hoạt, mình có một cuộc sống riêng ở ngoài cái gia đình riêng của mình. Nhưng như tại vì khi những người lớn tuổi đã retire rồi, đã hết công ăn việc làm rồi, nhưng mà người ta không còn một cái dính dáng gì ở ngoài xã hội hết. Cho nên chính cái đó là cái cô đơn, cô độc trong cái gia đình. Okay. Cho nên những người con, những người gia đình cũng nên quan tâm tới cha mẹ già chút xíu, ngoài cái miếng cơm manh áo, ngoài cái sức khỏe cũng lo được. Cho nên nếu mà có thời gian thì cũng nên lo quan tâm tới những cái đó. Thì những trung tâm sinh hoạt của những người già như vậy đó, tạo cho một cái sân chơi cho tất cả người già, người ta trang trải với nhau, người ta chia sẻ với nhau, người ta chỉ trao đổi một cái miếng bánh với nhau, người ta có cái công việc để lo to ngoài cái gia đình của mình, thì làm cho cái tinh thần, cái sức khỏe nó sẽ tốt hơn. Đó là cảm nhận của Đạm sau khi mẹ của Đạm bị stroke. Rất là buồn, tại vì ở nhà họ đó giờ mấy chục năm nay sau khi retire ở nhà thì mình nghĩ mình vẫn lo chu toàn hết, chưa đủ, tại mình không có đủ thời gian all the time với mẹ mình. Thì khi bà ra ngoài, bà đi gặp người này, gặp người kia, thì cái tinh thần nó sẽ khá hơn, mà tinh thần là quan trọng hơn tất cả. Đã thưa, cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, chắc chắn. Dạ vâng, chắc chắn là cô Kim cũng có, khi mà chúng ta đến với lại cái trung tâm người già tuổi hạt ở thành phố Garland, thì chắc chắn là cô cũng sẽ có được rất là nhiều những cái người bạn mà về cái tuổi già của mình nơi đó, cô cũng sẽ được tâm sự rất là nhiều những cái buồn, những cái vui, rồi được ăn uống đầy đủ, rồi được sinh hoạt
vui lắm.
Dạ vâng, giải trí này nọ. Trong cái vấn đề ăn uống thì cô thấy như thế nào? Cô thấy nó có hợp với là cái khẩu vị của mình hay không, hay hoặc là mình phải ăn theo
là ok, những người già mà có những cái chỗ như vậy tới để sinh hoạt vui vẻ.
Dạ vâng.
Là tốt cho cái sức khỏe nữa, cái tinh thần nữa.
Dạ. Dạ vâng.
Dạ, cái sự ăn uống rất là đầy đủ, cho nên cái tinh thần những người già rất là khỏe, rất là vui.
Mình ăn được dạ vâng, mình ăn được mấy cử một ngày thưa cô?
Hai cử.
Ba cử luôn.
Dạ.
Dạ, vậy là cũng mừng. Cũng mừng cho mấy bác. Cô có thể cô đưa cho một người bạn của mình, hay hoặc là ai
dạ,
đang...
Dạ, cảm ơn cháu nha.
Dạ vâng, okay. Dạ cảm ơn cô Kim. Chúc cô Kim sức khỏe nha. Dạ.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, tôi cũng là một hội viên của hội tuổi hạt.
Dạ, thưa bác. Bác tên gì bác?
Chào bác. Dạ, tôi là Sớm Nguyễn. Early á.
Dạ.
Sớm Nguyễn.
Bác Nguyễn ha.
Dạ. Chào bác Nguyễn. Sớm Nguyễn.
Dạ. Dạ, bác khỏe không bác?
Dạ khỏe. Cảm
thường,
ơn chú.
Thường thì một ngày bác tới mấy giờ và bác về mấy giờ thưa bác?
Dạ hàng ngày tôi đến đây đúng 9 giờ và về vào lúc khoảng 4 giờ.
9 giờ là bác lái xe tới hoặc là có xe của hội tới đón bác?
Dạ tôi lái xe được.
Vậy là cũng mừng cho bác đó, đi tới đi lui đó, gặp mấy ông bạn già, mấy bà bạn già. Dạ vâng. Bác cảm thấy như thế nào khi mà từ ở bên ngoài mình cái cuộc sống mình phải không phải phải mà mình lại muốn mình vào cái trung tâm tuổi hạt này, và trung tâm tuổi hạt này đã đem đến được những cái gì, những cái nguồn vui hay hoặc là nó có lợi ích gì cho bác không thưa bác?
Thì thường thì mình sống ở nhà với con cái đó.
Dạ.
Nó cũng những cái ràng buộc rồi cháu con rồi này kia. Mình cũng già cả rồi, mình cũng như là ồn ào quá, mình chịu không nổi, hoặc là có những cái sự mà đối đãi với gia đình đó.
Yeah.
Nó cũng nhiều khi nó cũng có hơi trục trặc, thành ra mình muốn đi vô hội đó cho mình giải khuây, cho nó thấy tâm hồn nó thoải mái hơn.
Yeah. Bác thích gì nhất trong cái trung tâm của mình thưa bác?
Dạ tôi thích nhất là đánh bên bông.
Wow, hôm nào con phải chạy qua con đánh với bác nha.
Tôi đánh hai tấm à nha.
Quánh dữ luôn hả?
Dạ.
Dạ, hôm nào anh em mình anh Đàm với Tính cũng chạy qua.
Thích đánh mà lúc nào cũng thích. Dạ.
Dạ vâng. Dạ như vậy
ở đây có tới ba bàn minh bông là.
Wow, ba bàn minh bông là nha anh Đàm.
Bốn bàn bi da.
Bốn bàn bi da. Chú cha ơi.
Tôi đánh bi da cũng khá luôn.
Dạ. Dạ. Buồn buồn rồi.
Ca hát cũng rất là hay nha.
Chú cha ơi, là còn gì bằng.
Tôi cũng cũng hay lắm á.
Dạ, bà dạ. Giống như là mình ca bài Anh Xé Gì Em Làm Thơ Tình ở
dạ, đúng rồi,
không nhà dạ. Anh Đàm, anh có câu hỏi gì dạ, là bác Nguyễn không?
Dạ, tất cả những cái gì mà thầy Văn Liệt ha, thầy Văn Liệt mình dạ. Nữa là mình xếp lại rồi ha, bây giờ lại có dịp để thi thố tài năng phải không bác? Đúng không?
Dạ, nhưng mình
cảm ơn bác rất là nhiều.
Tất cả bài Hổ Nhớ Rừng đó. Chúng nhớ là bài Hổ Nhớ Rừng sao?
Dạ.
Dạ dạ bác ơi, bác Nguyễn ơi, bác Nguyễn, bác nghe anh Đạm hỏi bác Nguyễn nha, anh Đạm hỏi bác Nguyễn đi.
Dạ, thì con thấy bác tâm sự giống như kỳ xưa là một thời Văn Liệt đó ha, bây giờ dạ. Mình xếp lại, bây giờ là có đất thi thố lại ha, mình cũng mỗi người đều có một quá khứ, tất cả nhiều khi con dẫn má con vô trong hội người già, con nói mấy đứa con mà con đó. Có con thấy đó, những cái người già đó, những cái bác già đó, thấy không, thấy bông già ngồi đó, bà già ngồi đó, mình thấy nó buồn tẻ lắm, nhưng mà tất cả mọi người đều có một cái quá khứ có thể lừng lẫy lắm, có thể là mỗi người đều có một cái thời huy hoàng, một cái thời huy hoàng người ta hết, nhưng bây giờ cái tuổi xế chiều lại, nhưng mà có một cái chỗ để mà mình vẫn còn xô được cái khả năng của mình, đó là một cái điều rất là tốt, một điều rất là may mắn, còn hơn là mình ngồi ở nhà thì... Thật sự cái trung tâm tuổi hạt của chị Hồng mở ra cái chương trình này rất là tốt. Cảm ơn bác. Nếu chị Hồng có đâu cho Đàm hỏi một số có thể là...
Dạ chút xíu nữa. Dạ chắc có lẽ là chút xíu đi. Cho Tính hỏi, chính hỏi bác Nguyễn rồi bác Nguyễn.
Dạ có mà.
Dạ Tính muốn hỏi bác là bác thấy đó bây giờ mình là mình cuối năm của cái âm lịch rồi. Đó dạ. Chuẩn bị mình bước qua năm mới rồi. Đó, người lớn tuổi á, thì khi mà mình thấy những ngày cuối năm đó, thì mình thấy là cái là những cái ngày mà mình, con không biết cái tâm trạng của bác làm sao. Giống như kiểu mà cứ mỗi năm như vậy thì mình lại thêm một tuổi nữa. Rồi cái sức khỏe của mình nó cũng không có được như ý của mình lắm. Mấy bác cũng muốn tới cái trung tâm đó để mà mình tìm một cái niềm vui, để mình dựng lại cái sức khỏe của mình nó đỡ được một ngày nào thì mình vui được một ngày đó khi mình còn sống ở trên cái thế gian này. Thì đối với bác, cái cảm xúc, cái tâm tư của bác có muốn chia sẻ những cái gì bác muốn chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết trong những cái ngày cuối năm, cái tâm tư của bác, cái cảm xúc của bác sao thì có người bác chia sẻ cùng bà con đồng hương khi mà bác đang ở trong cái trung tâm người già tuổi hạt của chị Hồng không thưa bác?
Dạ thì mỗi năm đến năm mới hoặc là mình nói tới cuối năm thì bắt đầu sang năm mới thì mình được thêm cái tuổi mới.
Đúng bác.
Dạ, mình thêm cái tuổi mới thì mình lại già đi thêm một tuổi.
Dạ.
Nhưng mà cái tuổi già đó mình già thêm một tuổi, nhưng mà ở đây mình vô cái tuổi hạt này mình ráng chơi bình bông, bia hoặc là tập thể dục thể thao thì mình thấy cái tuổi nó không có già thêm.
Ồ.
Dạ, mình thấy thấy nó được trẻ thêm.
Dạ.
Thật sự là coi như vắng tuổi hạt không được.
Yeah.
Phải mỗi ngày mỗi vô để cho nghĩa là mình rèn luyện cơ thể và nghĩa là quên đi những cái quá khứ đau buồn đó.
Như vậy thì những cái ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật bác làm gì khi mà bác ở nhà bác?
Dạ, ở nhà thì tôi có trồng rau. Trồng rau, những cái cây hoa hoặc là kiểng rất là tốt, tôi chăm sóc rất là kỹ.
Dạ, dạ, chắc hôm nào thì chắc có lẽ là anh em tụi con, anh Đạm cũng như là Hoàng Tính cũng sẽ ghé thăm tụi Hẹt rồi đánh với bác Nguyễn một vài ván binh bông nghe bác ha.
Dạ.
Hay hoặc là chơi một vài ván bia cũng được ha.
Dạ, sẵn tiếp rước mấy chú. Dạ, dạ, cả rồi nhưng mà cũng còn khỏe lắm.
Dạ, dạ, nghe giọng bác là con biết là bác cũng khỏe lắm. Nhờ có tuổi hạt này mà bác mới khỏe lên rất là nhiều lắm. Nếu mà vắng một ngày thì mình cảm thấy mình thiếu thiếu gì đó. Mong đầu tuần nó sớm trở lại. Thứ hai đầu tuần thì tôi còn qua bên tuổi hạt tôi chơi chút nữa chứ. Được không bác ha?
Dạ, dạ.
Dạ, cảm ơn bác Nguyễn rất là nhiều.
Dạ, dạ, có còn một anh nữa cũng ở trong tuổi hạt, hầu viên đó, cũng muốn tiếp xúc với mấy chú chút xíu cho nó vui.
Dạ,
anh
dạ.
Chánh.
Hello.
Dạ, thưa tôi Chánh, tôi xin có lời chào anh Hoàng Tính, anh Đạm và tất cả các khán giả của đài 1160.
Chưa, dạ, cha ơi. Dạ, vâng, dạ, bác Chánh nghe bác Chánh cái giọng này cũng còn rất là khỏe đây. Một ngày bác Chánh qua bên tuổi hạt, bác Chánh quýnh mấy ván bóng bàn thưa bác?
Dạ, thưa anh ở ngoài, những cái tôi năm nay 76 tuổi rồi.
Dạ.
Thì những cái sinh hoạt mà tất cả anh chị hồi nãy giờ chị Kim với anh sớm để trình bày.
Dạ.
Thì cái tôi còn quánh một môn nữa là bên cờ tướng nữa nha.
Ui trời, đầu óc à nha, cái đó là đầu óc rồi nha.
Cái sinh hoạt đó, cái cờ tướng. Rồi chiều tụi tôi có karaoke tới 3-4 giờ mới xong lận.
Chú
đó, mà phải xác nhận rằng á, cái tinh thần của các người lớn tuổi của tuổi hạt này rất là cao rồi, rất là hòa hợp và vui vẻ với nhau.
Trước khi bác Chánh vô trong cái tuổi hạt này, bác thấy là cái tinh thần của bác cũng như sức khỏe của bác nó như thế nào?
Nhiều khi ở nhà một mình nằm tới nằm lui đèo uột lắm Hoàng Tính ơi.
Nằm tới nằm lui
mà vô đây nó vui thì thôi đó.
Yeah.
Với con cái nữa là cô Hồng đó, cô mang cái sức sống trẻ của cô vô cái trung tâm tuổi hạt này rất là nhiều.
Yeah.
Mà ngoài những cái sinh hoạt mà hồi nãy giờ các chị đã nói ra, tôi tâm đắc nhất là cái vấn đề có một cái thầy tập thể dục từ 10 giờ tới 10 giờ rưỡi.
Yeah.
Từ thứ hai đến thứ sáu rất là chuyên cần, và tất cả các hội viên hầu như là 80-90% là đều tập thể dục một cách rất là nghiêm chỉnh.
Yeah,
mà cái riêng cá nhân tôi nhà tôi làm biếng lắm, mà vô đưa tôi tập hoài nay tôi thấy tôi cũng đỡ lắm nha.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, vậy cũng mừng cho bác Chánh. Vậy là kể như là bác Chánh nằm tới nằm lui là cũng thấy là hết có bức rứt rồi ha.
Rồi đúng rồi.
Dạ vâng.
Bây giờ cái niềm vui đó không những ở đây, mà tôi về nhà tối nhiều khi tôi nằm lỡ tôi gác tay anh chát, tôi suy nghĩ tôi nói sao hôm nay mình vui quá vậy không biết nữa.
Vâng, bác cứ ráng giữ cái niềm vui của mình với cái tuổi hạt. Bác có nhắn gửi gì đến quý bà con đồng hương của chúng ta khi mà có những cái chiến hữu hoặc là những cái người mà lớn tuổi giống như bác, thì bác có mời gọi gì đến với tuổi hạt, thăm tuổi hạt hay hoặc là đến với tụi tôi chơi với tụi tôi đi, giờ biết được mai mốt vui quá thì cùng đến với chúng tôi chung luôn ha. Mời bác có thể tâm tư thêm cái cảm xúc của bác như thế nào.
Anh Hoàng Tính nói cái điều đó là rất trúng. Tôi xin cùng với anh em trong tuổi hạt cũng như cô Hồng kêu gọi tất cả những người lớn tuổi của mình nói đừng ở nhà.
Yeah.
Ở nhà buồn lắm. Cứ việc vô đây đi, thường có những cái trò chơi, những cái buổi sinh hoạt, những cái đàm thoại nói chuyện nhau hàng ngày của những cái người lớn tuổi thì sẽ đem đến niềm vui. Mà khi đem đến niềm vui lợi thì cái làm cho tuổi già bệnh như anh sớm nói đó, thì chưa có thấy già mà thấy càng ngày càng trẻ hơn đó Hoàng Tính.
Dạ, vậy là cũng mừng cho bác Chánh cũng như là bác sớm ha. Dạ vâng.
Dạ.
Mong lắm thôi.
Dạ, với con cái thì cũng muốn là khi có nhiều người lớn tuổi mà tham gia vào đây thì cái trung tâm tu hạ càng ngày càng phát triển lớn hơn. Thì phát triển lớn hơn càng phục có những phục vụ rất tốt cho những người lớn tuổi.
Không, mấy bác cứ cố gắng lên đi, tính đấy rồi đã. À, tương lai sắp tới mà mấy cụ lớn tuổi mà lại ghi danh thêm nữa thì với cái sân khấu của mình bảo đảm mình mà tổ chức cái chương trình mà đại nhạc hội dành cho cái tuổi hàng thì phải gọi là mấy bác hoặc gọi là những danh ca của cái sân khấu tuổi hàng. Bởi vì mà tính rất là thích cái sân khấu ở tuổi hàng lắm, nó rất là đẹp, rất là ấm cúng, nó mình ngồi mình quay quần, mình vừa tâm sự mà mình vừa ca những cái bài ca mà mình yêu thích nữa thì thôi chú cha ơi, nó tuyệt vời làm sao, phải không thưa bác?
Trời ơi, Hoàng Tính nói chú cha ơi, tôi thấy cái tuổi hạt này vui quá, Hoàng Tính ơi.
Ôi dạ bác.
10.000 cao tuyết này đó, thì bây giờ trung tâm đó, nó lớn, rộng lớn vậy thì kêu gọi sự tham gia càng ngày càng nhiều của các cô chú lớn tuổi. Thì trung tâm càng ngày càng phát triển hơn. Và hy vọng rằng với cái ý của Hoàng Tính là ngày nào đó, cái sự tham gia đông đủ thì trung tâm sẽ có một cái buổi đại nhạc hội mà chắc mời Hoàng Tính đi đến chơi đi nha.
Chú hồn, có thể hình như là
một cây bát nổi tiếng đó, bác chánh. Anh nổi tiếng là một cây ca văn nghệ đó.
Không sao đâu, có gì con làm MC cho con mời bác chánh như là bác sớm, cô Kim thì nọ rồi lên ca ha.
Tôi biết cái giọng Hoàng Tính là từ cả chục năm nay rồi, rất là hay, từ MC là cũng không có ai qua đâu nha.
Cảm ơn
bác. Cảm ơn Hoàng Tính, anh Đạm và các khán giả của đài 1160 nhiều.
Nhớ giữ gìn sức khỏe nha bác. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ, cảm ơn bác rất là nhiều. Bác đưa phone lại cho cô Hồng cũng được thưa bác.
Chị đây em ơi.
Dạ, anh Đạm. Hay quá, vui quá chị ơi. Anh Đạm.
Dạ, cảm ơn chị Hồng đã đem lại cái tinh thần cho những người lớn tuổi. Cái tinh thần là quan trọng nhất. Thì bây giờ Đạm xin hỏi chị Hồng, có thể là nếu mà một người lớn tuổi trên 60 tuổi, cỡ bao nhiêu là lớn tuổi, cỡ như Đạm được lớn tuổi được không? Tức là bao nhiêu là có thể là đi vô đó được, đi vô ghi danh trong cái thẻ lệ như thế nào và chị có thể thủ tục như thế nào vậy thưa chị Hồng?
Thủ tục để sinh hoạt trung tâm mình đơn giản lắm. Thứ nhất là các cô chú thường là 65 tuổi trở lên. Nhưng mà có rất là nhiều cô chú có đủ điều kiện nhưng mà không biết mình đang có. Cho nên chị rất là mong các cô chú nào có cần bất cứ sự giúp đỡ vì về cái benefit của cá nhân á, thì chị sẵn sàng mời đến trung tâm để chị có điều kiện giải thích và giúp thêm ngoài cái sự đủ điều kiện ở trung tâm mình. Điều kiện ở trung tâm mình thì thứ nhất là cái Medicaid. Thì Medicaid nó có subsidy với tất cả các loại insurance khác. Còn nếu mà không đủ điều kiện thì chị sẽ giúp để xin một cái chương trình của tiểu bang Texas. Nó cũng có một cái chương trình thêm để cho các cô chú nào lãnh tiền SSI hay là SSA nó cao hơn cái số lượng đó em.
Yeah.
Thì chị sẽ hướng dẫn thêm cho các cô chú.
Theo như Đạm biết là tức là những cái người trên 65 tuổi nếu có Medicaid thì hoặc là không có thì đa số đi xuống trung tâm tuổi hạ của chị Hồng là gần như là không trả mọi chi phí nào hết. Nếu có đủ điều kiện tức là xe đưa đón, ăn trưa, y tá khám hàng ngày và tất cả mọi dịch vụ của trung tâm cung cấp đều là gần như là người được không phải trả một cái khoản nào hết, đúng không thưa chị?
Đúng rồi. Và chị cũng chia sẻ thêm là chị cũng có mời bác sĩ đến trung tâm mình để khám hearing aid, rồi chị có mời nha sĩ xuống, rồi chị có mời khám mắt cho các cô chú, và chị năm nào chị cũng có tổ chức chích thuốc ngừa các loại thuốc ngừa COVID hay là RSV hay là vaccine gì cần thiết á.
Yeah.
Thì năm nào chị cũng có tổ chức hai ba lần của tụi Albertson và CBS xuống hợp đồng với mình em.
Dạ vâng.
Ra làm phi thôi. Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng. Như vậy thì cái số điện thoại nào để mà đồng hương của chúng ta có thể liên lạc được với lại trung tâm thưa chị?
Số điện thoại của văn phòng là 469-298-0205.
469-298-0205 nha thưa quý vị.
Yeah.
Dạ, mình còn số nào khác không chị?
Còn số thứ nhì là 972
834
7989.
Dạ. Dạ vâng, 972 834 7989 nha thưa quý vị ha. Rồi, anh Đạm còn muốn hỏi thêm chị Hồng gì không thưa anh Đạm?
Dạ, hỏi thêm cái này hơi lạc đề chút xíu chị Hồng. Đạm thấy một số trung tâm sinh hoạt về túi hạt giống như chạy ra thì thường thường là mình mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu và thứ bảy chủ nhật mà đóng cửa phải không chị Hồng? Thưa chị Hồng.
Chủ nhật thứ bảy đóng cửa em.
Dạ rồi. Thì một số Đạm thấy một số trung tâm sinh hoạt ở dưới Houston, ví dụ như Mai Vàng ở dưới Houston, thì ngoài thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì một số hội đoàn, một số người muốn mướn cái chỗ để làm party, để làm những cái sinh hoạt đó, thì không biết là trung tâm của chị Hồng có cái chương trình đó không? Ví dụ như mình biết trung tâm của chị Hồng rất là lớn, có sân khấu, có đầy đủ hết. Thứ bảy thì một số những cái hội đoàn, những cái birthday party, những cái event đó, người ta chỉ cần weekend thôi, thì không biết là chị Hồng có cái chương trình đó không, để cho một số anh chị em ở đây, một số bạn bè ở đây có thể tổ chức những cái event weekend trong cái trung tâm tuổi hạt của mình không thưa chị Hồng?
Chị luôn luôn có chương trình đó, nhưng mà cái đặc biệt của chị là các hội đoàn hoặc là các cái mini show nào á, thì cái quan trọng của chị là phải xuống city. Cái người mà muốn dùng chỗ chị thì phải xuống city of Garland để xin phép cho nó đầy đủ hơn, là tại vì trung tâm mình chính thức là chỉ làm cái trung tâm tuổi hạ, thành ra cuối tuần đó mình phải xin phép làm cái special event á, để cho nó compliant, cho nó tốt hơn á. Thì thường thường chị cũng giúp, nhưng mà các cô chú mà thấy khó khăn quá thì lại nói ồ cái này không được, nhưng mà rất là dễ, mình special event xuống City of Garland thì nó cho mình cái permit, rồi chị cũng yêu cầu là cái buổi tiệc đó phải cái mua cái liability insurance cho cái một đêm đó. Thì thường là các cô các nơi muốn dùng chỗ chị thì rất là e về vấn đề đó. Đối với chị thì nếu mà chị cần thì chị giúp để chị dùng cuối tuần cho các hội đoàn mình cũng tiện đó em. Tại vì chỗ chị tới 10.000 square feet là nó lớn lắm. Chỗ
dạ,
chị cũng có sân khấu luôn.
Em nghĩ là chỗ chị rất là tiện lợi. Tại vì thứ nhất, nó nằm gần chùa Đạo Quang, nó gần nhà thờ Đức Mẹ Hạnh Cú Nhất. Và khu Việt Nam gần như là sen động mà. Ở khu Dallas, Fort Worth, ở Dallas mình nếu mà thật sự mình muốn tổ chức một cái hội thảo, một cái gì không có chỗ nào hết thưa chị không? Nó là khó khăn, mình phải mướn hotel Marriott hotel là những cái hotel xa quá. Mình cảm thấy cái trung tâm của chị rất là, nếu mà weekend bỏ như vậy thì nó cũng phí quá. Thì nếu mà thật sự cái xin cái permit của special event rất là dễ, $60, 50 mấy đô xuống city điền cái form xong đến 5 phút thôi, 5 phút không có nhiều vậy. Và cái đó thì rất là đơn giản thôi. Cái phần insurance thì mình nghĩ chắc nếu mà chị có thể kiếm được một cái insurance nào, agency nào sẵn sàng lo cho đưa số phone ra thì người ta tự đi làm như vậy thì công việc nó sẽ dễ dàng hơn. Thưa chị học đó là ý kiến riêng của Đạt.
Đúng rồi em, đúng rồi. Nó state form insurance hoặc all state nó cũng có hết rồi. Chỗ nào nó cũng có em Phương.
So simple. Thì đó là cũng là một cái... cho tất cả những cộng đồng anh em muốn mở party, birthday party hay là somehow những cái hội thảo, những cái chương trình có thể đạt, có thể mướn những lớp học, những dạy những cái lớp học, những cái show, những cái event show thì mình nghĩ cái permit của City Garland rất là đơn giản. Các bạn sẽ xuống với City Garland, fill cái form, special event, weekend, Saturday, Sunday, nó bao nhiêu người, đóng 60 mấy đồng, xong.
Đơn giản.
Nếu được thôi, hai em đại diện chị để cho số phone cho mấy cô chú dùng cái chỗ event cuối tuần, hai em phụ trách nha.
Dạ vâng, hy vọng vậy. Phải gọi là cái chỗ đó, phải gọi là có một cái hội trường rất là đẹp, thưa quý vị, có một cái khán phòng rất là ấm cúng, rất là xinh, đó, đủ để cho quý vị cảm thấy lưu luyến khi mà quý vị tổ chức một cái event nào đó về cái nhóm, cái hội của mình. Tính của anh cũng đã được đến, cũng đã mục kích được cái trung tâm của chúng ta sinh hoạt như thế nào rồi. Hy vọng là có một dịp anh em của chúng tôi cũng sẽ trở lại để mà đến với lại trung tâm, thì nếu mà quý vị nào mà có
có muốn đến để mà biết được những sinh hoạt của trung tâm, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 4692980205 nghe thưa quý vị ha, 4692980205, hay hoặc một số phone nữa là số 972834 7989, 972834 7989. Tương lai sắp tới của chị nghĩ ước nguyện của chị về cái trung tâm này nó sẽ như thế nào thưa chị?
Chị rất là mong và muốn được có nhiều sinh hoạt hơn là những gì mình đang có.
Thí dụ
cũng như là ngày xưa đó thì chị chưa cái trước cái COVID thì chị hay đưa ông bà đi ta đi xuống Chinatown hoặc convenience store rồi đưa đi Japanese Gardens, mà sau cái dịch September thì là cái COVID đó thì cái sự việc nó giới hạn hơn, nhưng mà chị mong là sẽ đưa các cô chú đi cắm trại ở dưới lake hay là vào mùa hè đó em. Thì chắc chị cũng muốn sinh hoạt nhiều hơn, nhưng mà đôi lúc thời gian nó eo hẹp quá, cho nên những cái chương trình mà chị muốn thì nó cũng hơi khó. Tại vì cô chú ở đây cũng hơi lớn, mà một ngày ở 6-7 tiếng là thấy mệt rồi. Cho nên cũng hơi khó khăn chút chỗ đó chút.
Em thấy chị Hồng tổ chức cái birthday hàng tháng nào, cuối tháng nào chị cũng một cái birthday của tất cả mọi người trong đó. Thì đã biết liền à, cuối tháng mà thấy mẹ mình bận đồ bắt đầu sống sao, đúng bận đồ. Đó cơ hội mấy bà dress lên bận đồ, son phấn lên, mình thấy, wow, 90 mấy tuổi giờ son phấn, có việc, có dịp để đi. Tại vì đó là mình thấy, mình rất là mừng. Tại vì đó là cơ hội để người lớn tuổi trở lại cái thời xưa của mình. Cho nên thấy mỗi lần gần cuối tháng là mẹ mình bắt đầu bận đồ, đang điểm lên bắt đầu đi vô hội, thì biết là ngày hôm đó có birthday. Cảm ơn chị Hồng rất là nhiều, có những chương trình rất là smart để làm cho những người già có cái tinh thần người ta sống lại trong cái thời của mình, để cho con cái như tụi em đây yên tâm đi làm, tại vì gửi mẹ cũng như gửi đứa con của mình thôi, để yên tâm đi làm, yên tâm là có người chăm sóc mà tốt hơn, tại vì trong đó có bác sĩ, nó có y tá, gần như đo huyết áp, gần như là everyday những cái lúc máu mình, tại vì người già thì bệnh nó tới lúc nào nó cũng ngay ở nhà chưa chắc an toàn, safety bằng tới những cái hội, tại vì lúc nào có người, lúc nào cũng có y tá, có lúc nào cũng có người thường trực đó. Thì đó là một cái tâm tư của Đạm, cũng xin chia sẻ cho những anh chị em ngoài kia, nếu có mẹ cha mẹ già, người lớn tuổi cũng nên tới những cái trung tâm như vậy. Chị Hồng có những chương trình tới thử, nhiều người rất là ngại, cha mẹ mình đầu tiên rất là ngại, mình không muốn tới, nhưng mà cứ tới một hai ngày không có sao hết, cứ tới chơi đi, nếu thích thì ở lại, không sao hết. Chị Hồng có những chương trình rất là nhẹ nhàng, đó là cảm ơn chị Hồng, chị làm business với một tình thương thì chị sẽ thành công.
Làm sao mà đi ra được, tính nghĩ gì đó, bước rồi khó ra lắm.
Cái tình thương lan tỏa ra thì mình sẽ đúng. Cái tình thương giữ được tất cả mọi thứ hết.
Mình nói như cái kiểu mà mình bước vào một cái mê hồn trận, thưa quý vị. Quý vị quay bên đây, bia quay bên kia, bóng bàn, quay bên kia cờ tướng, quay bên nọ, trời ơi đang hát karaoke, đi ra chút xíu cho nó yên lặng xíu, thấy mấy bác đang ngồi ăn nhẹ này nọ. Trời sao bước đi được đây, phải không? Thấy sao nó tình thương, mến thương và nó thiệt cảm xúc lắm. Những ngày cuối năm đến thì chị có những cái tâm tư gì với các bác hay hoặc là với bà con đồng hương hay hoặc là với trung tâm mình, thì Hoàng Tính xin được mời chị nhé.
Dạ, trước khi chia sẻ cái tâm tư cuối năm của chị đó, chị muốn nói thêm là đặc biệt là thứ sáu mình có cái lớp khiêu vũ.
Ôi chào.
Chị có giáo sư đặc biệt. Wow. Vui lắm em, khiêu vũ mỗi bữa thứ sáu cứ 10 giờ gửi tập thay chi xong là nhảy đến khi nào mà mời xuống ăn cơm hoài vẫn không chịu nghe.
Vui,
chị
vui,
thấy
vui.
Mùa hám đỏ mà vẫn nhảy ngay nhảy tha thiết luôn mà vui lắm.
Dạ vâng, vậy là con
đó rồi
bạn.
Chị có thêm một cái phòng đặc biệt cho các cô chú đọc kinh từ 10 giờ gửi tới 11 giờ. Đọc kinh mấy cô chú không có miss ngày nào hết, lúc nào cũng cầu nguyện cho tất cả trung tâm và gia đình của các cô chú có một ngày bình an, và ngày mai cũng là một ngày tươi đẹp như mọi ngày.
Không, không,
còn cái tâm tư về cuối năm á, thì cái vui nhất của chị, cái vui nhất của chị và mừng nhất của chị là các cô chú luôn có mặt trong cái đầu năm. Và cái buồn nhất của chị chia sẻ là đôi lúc mình cũng ngậm ngùi những cô chú từng sinh hoạt mà phải đã mất đó, thì cũng buồn. Và trước khi tiệc tùng gì cũng có một phút cầu nguyện cho những các cô chú nào vắng mặt trong cái thời COVID. Đó là cái mà vui buồn của chị, hàng ngày của chị.
Cái tâm tư mà chị nói, dạ em hiểu em thông cảm.
Nói đi nha.
Dạ em hiểu em thông cảm với chị khi mà chị bỏ hết tâm tư. Đôi khi chị nói chị về mà chị cũng còn nhớ lại những cái sinh hoạt trong trung tâm của mình, thì huống chi gì qua cái đại dịch COVID-19 nó đã lấy đi mất của chúng ta những người thân, những người quen, những người mà chúng ta ngày hôm qua, ngày tuần trước mình còn tay bắt mặt mừng qua cơn đại dịch thì không còn nữa, buồn lắm chị, nhất là ở trong cái trung tâm tuổi hạt. Em hiểu được cái hoàn cảnh đó, cũng chia buồn cùng chị cũng như là gia đình của quý vị bà con đồng hương của chúng ta, những người mà tình thương mến thương lắm, hôm nay gặp rồi mà ngày mai không còn nữa. Em hiểu được cái tâm trạng đó, thưa chị Hồng, mời chị.
Thật sự nói chị đang khóc á.
Em hiểu.
Có một cái chú tên là thứ sáu, chú nói cháu Hồng, thứ hai gặp cháu nha.
Yeah.
Em có biết là chiều thứ bảy chị nhận được tin chú qua đời. Cái ngày thứ sáu chú hát rất là hay, chú chị với chú ngồi chia sẻ. Thứ bảy cái chú người nhà gọi nói chú qua đời.
Yeah.
Đôi lúc chị
một người chị
nhắn dạ lại ba. Một lời cuối là đời ngắn ngủi lắm.
Dạ ba.
Cho nên chị sống như mỗi ngày như là một ngày cuối của đời mình.
Yeah.
Để em nói là chị
vâng, một người chị nhìn bên ngoài chắc có lẽ là quý vị biết là chị Hồng rất là nhỏ nhắn, nhưng mà bên trong của chị ẩn chứa một cái nghị lực rất là phi thường. Những cái tâm tình của chị, những cái suy nghĩ của chị, những cái đóng góp của chị khi mà có cái trung tâm người già tuổi hạt này cũng một phần nào đó giúp cho những người lớn tuổi của chúng ta vơi đi cái nỗi buồn. Nhưng mà nói gì nói, chúng ta không thể nào chúng ta qua được cái gọi là sanh lão, bệnh tử, hy vọng và mong muốn thay. Lúc nào chị cũng có sức khỏe và mấy bác lúc nào cũng vui vẻ, thì cái cuộc đời này mình cảm thấy là mình thật là trọn vẹn. Giống như chị nói, một ngày làm việc của chị cũng vẫn coi đó là cái ngày sau cùng, cho nên chị sẽ làm hết sức mình, tất cả những cái gì chị có thể làm được, đúng không anh Đạp?
Dạ, cảm ơn chị Hồng với tình thương. Mình chỉ thấy được cái tình thương thôi. Tình thương là quan trọng nhất. Thì chính cái tình thương đó chị Hồng mở được một cái chỗ để người nhà chia sẻ, và cũng tình thương đó để nó đi theo hàng ngày hàng giờ đó với chị Hồng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chị sẽ thành công. Làm việc business với tình thương thì sẽ thành công.
Yeah. Em ráng em cười để cho chị có thể chị cười. Yeah. Để chị kết thúc chương trình thôi. Yeah. Chị Hồng.
Chị muốn gửi lấy một lời chân thành nhất.
Yeah.
Chân thành nhất của chị đến cộng đồng Dallas Forward. Đã bao nhiêu năm cho chị cơ hội để phục vụ cho cộng đồng của mình
trên nhiều lĩnh vực, trên nhiều lĩnh vực em thấy là như vậy.
Trên nhiều lĩnh vực nhiều và chị cũng cảm ơn hai em cho chị cơ hội để chia sẻ thật ra nói tới thì cái Tết nó buồn lắm em.
Dạ. Có dịp nào đó chị em mình lên chương trình rồi chúng ta cùng tâm sự tiếp chị. Không sao hết trơn chị.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc chị giữ gìn sức khỏe. Dạ, vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, dạ vâng. Anh Đàm ơi.
Dạ,
ngày hôm nay anh thấy sao? Dạ, ngày hôm nay anh thấy sao anh Đàm?
À, mình thấy cái tình thương của chị Hồng, cái emotion của chị rất là gần như những người khách hàng, đầu tiên là khách hàng nhưng mà thật sự đó là người thân của chị. Chị coi tất cả mọi người đó đều là người thân của chị.
Đúng,
là đúng. Vậy. Thấy một cái đơn giản như vậy.
Dạ vâng, dạ vâng. Bởi vì bà tính mới nói, nhìn chị thấy nhỏ con thấy ốm yếu chứ mà cái nghị lực của chị rất là lớn, được quý vị, và rất là mạnh. Đó, một mình chị phải cùng với lại những cái cộng tác rất là yêu nghề của chị, những người cộng tác rất yêu nghề của chị đã gây dựng lên cái trung tâm người già tuổi hạt, nó gần ở gần chợ, ở gần chùa Đạo Quang, thưa quý vị, ngay cái góc mà Go Lành với lại Apollo đó, thưa quý vị. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 4692980205 nghe, thưa quý vị ha, 4692980205 hoặc là số 972834 7989, để quý vị có thể biết thêm chi tiết mà chúng ta cùng đến đây để sinh hoạt trong cái tuổi mà chúng ta phải gọi là cần phải có những cái gì đó mình relax nhiều hơn đó. Hy vọng có dịp nào đó thì anh em của chúng tôi cũng sẽ take cái time mình đến mình tham quan trở lại, hay hoặc là một dịp nào đó mình đến mình đánh với lại mấy bác một bàn bánh bông, hay hoặc là đến C2 với chị Hồng, đó cũng là một cái niềm vui của trung tâm rồi. Mời anh Đàm, chúng ta kết thúc chương trình, được mời anh.
Dạ rồi, cảm ơn Hoàng Tính đã đi hợp chương trình với Đàm trong chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống. Xuyên Tư xin cảm ơn chị Hồng đã có thời gian chăm sóc mẹ của Đàm trong cái trung tâm sinh hoạt của chị Hồng, và cũng cảm ơn cái tình thương của chị Hồng cho tất cả những người
đúng
cao niên trong cái cộng đồng. Cảm ơn chị Hồng, chúc chị mạnh khỏe và thành công.
Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Cà Phê Cuộc Sống ngày hôm nay cùng với chị Hồng của trung tâm người già tuổi hạt ở Garland, gần chợ gần chùa Đạo Quang, thưa quý vị, xin lỗi, gần chùa Đạo Quang. Cảm ơn anh Đàm đã cùng điều hợp cùng với Đài Hoàn Tính, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình Cà Phê Cuộc Sống lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.